mẹ con mình cùng thỏa thuận. Tôi nghe thấy tiếng đá kêu lách cách và quay ra nhìn đứa con trai đã trưởng thành của mình đang rót Coca-Cola. Cầm khay đá màu xanh, nó lấy viên đá cuối cùng ra rồi tiếp tục làm sạch bốn khay đá mới. Cao có một bờ vai rộng và đẹp trai, trông thằng bé đã ra dáng một người đàn ông thực thụ. Nhưng tôi cần một chút bằng chứng cuối cùng để chứng minh việc thằng bé đã thực sự trưởng thành, vì thế tôi quan sát nó. Nó đổ đầy nước vào các khay đá và đặt chúng vào ngăn lạnh. Tôi cho nó 10 điểm, vui mừng vì cả hai đã tiến xa hơn trong mối quan hệ mẹ con. Trong suốt tuổi dậy thì của thằng bé, cuộc cãi vã lớn nhất của chúng tôi bắt nguồn từ những viên đá. Khi chỉ mới vừa đủ tuổi để có chùm chìa khóa chiếc xe hơi riêng len ken trong túi, nó bắt đầu mê ăn đá. Tối nào khi đi ngủ, vợ chồng tôi cũng nghe những âm thanh lạo xạo từ phòng ngủ của thằng bé. Và một giờ sau, chúng tôi thường bị đánh thức bởi tiếng ồn ào khi thằng bé vô ý khua những viên đá trong chiếc ly nhựa. Đá là niềm mê đắm của nó. Mặc dù tôi lo hàm răng của nó có thể sẽ bị hư, thì việc nó không đổ đầy các khay đá trống thậm chí còn làm tôi khổ sở hơn. Hàng xóm quen dần với sự xuất hiện của tôi vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, tay ôm một thùng đá, tựa như các thầy tu Tây Tạng mặc chiếc áo màu vàng nghệ, cầm cái chén đi khất thực. Trong những cuộc tranh luận ngày càng gay gắt, tôi đã nhấn mạnh rằng đó không chỉ đơn thuần là những viên đá, mà còn là vấn đề trách nhiệm trong gia đình. Những viên đá trở thành phép ẩn dụ cho tất cả những vấn đề của tôi đối với đứa con trai đang ở tuổi thiếu niên, luôn tự cho mình là trung tâm điểm. Khi những khay đá trống trơn chưa được đổ đầy, thì những lời phàn nàn của tôi lại chuyển hướng sang cái phòng ngủ bừa bộn của nó. Đống chén dĩa vứt bẩn thỉu trên bàn bếp, kem đánh răng dính cả trong bồn tắm, hoặc chiếc xe hơi mà nó đậu chắn ngang đường lái xe vào nhà. Danh sách đó ngày một dài thêm, nhưng mọi chuyện luôn bắt đầu và kết thúc bằng những viên đá. Vào một buổi tối nọ trong bữa ăn, sau một ngày làm việc vất vả, tôi mở tủ lấy đá. Không có gì trong đó cả. Điên tiết, tôi quay ra nhìn và thấy những khay đá trống rỗng ở cuối bàn bếp. Vớ lấy một khay đá như một chiếc gậy đánh nhau. Tôi quay sang đánh thằng bé và nếu như lời nói có thể làm tổn hại thể xác, thì có lẽ thằng bé vẫn còn đang phải bó bột. Mọi chuyện là như thế, tôi la hét, còn thằng bé thì hứa hẹn thề thốt. Tôi đã đánh vào tay nó bằng khay đá rỗng. Thằng bé đẩy tôi về phía bàn bếp và tôi gào lên, cút! Tức giận trong nước mắt, nó lao ra ngoài và đóng sầm cửa lại, còn tôi ném những khay đá rỗng vào tường. Tôi vẫn đứng đó, cảm thấy xấu hổ về những lời đã thốt ra, nhưng chắc chắn tất cả những lỗi lầm là của con trai tôi. Chồng tôi lắc đầu buồn bã rồi mang thùng đựng đá sang nhà hàng xóm. Con trai tôi lượn quanh nhà, đi vào bằng cửa trước rồi bước lên lầu và về phòng của nó. Khi chúng tôi ăn tối, chiếc ghế của nó vẫn bị bỏ trống. Đến giờ ngủ, chúng tôi đứng ngoài cửa phòng nó và lắng nghe. Im lặng, tôi gõ cửa và khi không thấy nó ném bất kỳ thứ gì vào cánh cửa, tôi tự hiểu mình được phép vào. Nó nằm trên giường với một cánh tay che mắt, cơ thể ở tuổi thiếu niên của thằng bé che kín chiếc giường hẹp và những ký ức của tôi quay về thời điểm khi nó mới 9 tháng tuổi. Một lần nữa tôi lại nghe thấy tiếng đập hai lòng bàn tay xuống sàn gỗ khi nó cố gắng bò về phía tôi với vận tốc nhanh nhất mỗi khi tôi đi làm về. Hai bàn tay mỏng mỉm với những mẫu bánh quy bẩn thỉu dính đầy các kẽ ngón tay. Giờ đây đôi bàn tay ấy đã to lớn và rám nắng, cùng với những gân tay nổi lên ở chỗ trước đây đã từng là những chỗ trũng đáng yêu, những vết trầy xước của vết thương do đi xe đạp đã làm hỏng những khớp ngón tay của nó. Những móng tay bị gãy cần được cắt tỉa, nhưng từ lâu tôi đã không cầm đôi bàn tay nhỏ bé mẩm mỉm của thằng bé để bấm đầu móng tay sau khi tắm cho nó xong vào mỗi tối. Đôi bàn chân trần xanh xao dài và nhỏ của thằng bé bắt chéo nhau nhìn tôi như đôi bàn chân của Chúa khi bị đóng đinh trên cây thánh giá. Việc đi vớ đã phân chia bàn chân đó làm hai phần, một phần trắng và xanh xao, phần còn lại đen sạm vì bị cháy nắng. Tôi lướt nhìn lên trên, hai đầu gối xương sẩu của nó đầy những vết sẹo do tấm dáng lướt sóng da vào những dải san hô. Hai đầu gối này đã từng là chỗ dễ nhột nhất hồi thằng bé còn ở tuổi ẵm ngửa, và một lần nữa tôi lại muốn được xoa bóp các thớ thịt trên đấy. Tôi muốn những người khác cũng yêu thương nó nhiều như tôi đã yêu thương nó. Tôi muốn có một sự bảo đảm rằng những hành động ích kỷ, thiếu suy nghĩ của nó sẽ biến mất và nó sẽ trở thành một đứa con trai chín chắn, đầy tình thương mà tôi hằng mong ước. Tôi đã làm gì sai ư? Tôi biết tôi chưa thể chạm vào nó, nhưng tận sâu thẳm trong trái tim người mẹ, tôi khao khát được hôn những đầu ngón tay của thằng bé, hay được vùi mũi của tôi trong cái mùi mồ hôi đầy nam tính toát ra từ mái tóc rối bù của nó. Tôi muốn thì thầm về tình thương của mình, ôm nó trong vòng tay và một lần nữa lại hát cho nó nghe bài Kumbaya. Thay vào đó, tôi quỳ xuống và nói: Colin à, mẹ thật sự xin lỗi vì đã mất bình tĩnh, nhưng mẹ cũng không biết phải làm gì. Con biết không, mỗi khi con không đổ đầy các khay đá là mẹ lại điên tiết lên. Chỉ có tiếng sụt sịt nghẹn ngào, tôi chạm vào nó không hề lay chuyển, vì thế tôi nắm lấy tay nó. Thằng bé siết chặt những ngón tay của tôi và trái tim tôi liền bay vút lên như một chú chim vừa được giải thoát khỏi chiếc lồng. Mẹ! Nó bắt đầu, nhưng chợt ngưng lại. Tôi hôn lên những ngón tay của nó và đợi nó trấn tĩnh lại. Thằng bé lại cố gắng một lần nữa. Mẹ ơi! Có một điều mà con không hiểu. Con chỉ không hiểu tại sao mẹ lại quá giận dữ vì chuyện đó? Tôi hít một hơi thật sâu, kìm nén sự cáu giận đang trỗi dậy. Phải nói một cách bình tĩnh, tôi tự nhủ. Bởi vì khi con bỏ lại cho bố mẹ những khay đá trống rỗng, việc đó đã làm mẹ. Nó thình lình giật mạnh tay xuống và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mẹ ơi, hãy lắng nghe con, chỉ lắng nghe thôi được không? Mẹ xem nhé, con chưa bao giờ bị bắt, con không sử dụng ma túy, con không hút thuốc, con chưa bao giờ lái xe trong tình trạng gây nguy hiểm. Con luôn cho mẹ biết con đang ở đâu và con cũng chẳng bao giờ làm một cô gái bị mang bầu. Nó ngừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi, cầm nó run run khi nó tiếp tục nói. Con chỉ không hiểu vì sao mẹ lại quá tức giận vì những viên đá. Những viên đá. Tôi nuốt cục tức vào cổ họng, sau đó tôi hôn lên dần trán đẫm mồ hôi của thằng bé. Nhìn vào đôi mắt xanh, xanh biếc ấy, lần đầu tiên sau nhiều giờ đồng hồ liền, tôi cảm thấy thư giãn. Tôi nói, mẹ sẽ thỏa thuận với con như vậy. Con tiếp tục tự lo mọi chuyện của mình, và kể từ bây giờ, mẹ sẽ để ý đến những khay đá. Kể từ hôm ấy cho tới khi nó rời nhà đi học đại học, vào mỗi buổi chiều tôi thường dỡ những viên đá vào thùng, rồi đổ đầy nước các khay đá. Đó cũng là việc đầu tiên tôi làm vào mỗi buổi sáng. Mỗi ngày tôi làm rất nhiều đá, để nó không còn phải bận tâm đến những khay đá nữa. Tôi đã giữ đúng dao kèo, và thằng bé cũng vậy. Tôi nhận ra rằng từ lâu tôi đã đạt được phần tốt hơn trong thỏa thuận. Mẹ và gấu bông. Gấu bông lọt lòng với chiều cao và cân nặng chỉ bằng 95% so với những đứa trẻ khác. Trên thực tế là nó không sẵn sàng và cũng không chào đời đúng ngày tháng. Các bác sĩ đã phải gấp nó ra khỏi bụng mẹ. Họ nhanh chóng đưa nó vào phòng săn sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, và phải đến 12 tiếng đồng hồ sau tôi mới được nhìn thấy con trai mình. Một bác sĩ nhi khoa với vẻ lo lắng đã đến bên giường tôi và thông báo rằng chúng tôi không chắc đây là một bé trai hay bé gái, bởi vì chúng tôi không thấy bé có tinh hoàn. Nhưng con tôi có đủ các bộ phận của một đứa bé trai. Tôi đã đọc đâu đó rằng điều này cũng có thể xảy ra. Tôi òa khóc bởi tôi không biết mình phải làm thế nào để chữa lại những bức thư thông báo tên họ của con mình mà tôi đã gửi đi. Một nữ hộ sinh giàu kinh nghiệm đã đến và trấn an tôi. Tôi không biết bác sĩ đã nói gì với chị, nhưng tôi có thể cảm nhận thấy thằng bé có bộ phận đó dù chúng không rõ lắm. Rồi chúng tôi đưa con trai mình về nhà. Gấu bông là đứa con đầu lòng của vợ chồng tôi, và tôi thiết tha mong đợi đứa con này. Tôi đã đọc sách Dạy làm cha mẹ. Tôi đã tham gia tất cả các khóa huấn luyện dành cho người sắp làm cha làm mẹ. Trong một buổi học, giáo viên yêu cầu từng học viên nói lên những điều mà họ mong muốn ở con mình khi chúng rời khỏi gia đình, tự lập, giàu tình thương, có giáo dục sạch sẽ, ăn mặc thanh lịch, tận tâm. Thật là một bản liệt kê ấn tượng. Lúc ấy tôi đã nói to, cứ như là chúng ta đang mong chờ một chúng ta thứ hai bước ra khỏi cửa vậy. Khi mọi thứ trên cơ thể con bạn dài rộng ra, thật khó để giải thích rằng phải tốn nhiều thời gian hơn cho việc phối hợp cơ với chi để vượt qua những cột mốc được trông đợi này. Không đâu mẹ nó ơi, thằng bé vẫn chưa lật được, nhưng nó ngủ thông đêm. Mẹ nó à, thằng bé chưa ngồi được, nhưng nó rất thích con búp bê nhảy nhót vui cười của mình. Tại sao lưỡi của nó lại lè ra như thế? Ông có chắc chắn rằng nó không gặp vấn đề tâm thần nào không? Ông đã xét nghiệm cho nó chưa? Thằng bé ổn mà. Xin lỗi nhưng tôi không thể đến sở làm vào hôm nay được. Gấu bông đang nằm viện. Không, tôi không biết khi nào thì cháu khỏe lại. Vâng, tôi thừa nhận là tôi đã bỏ làm cả tháng qua vì cháu bệnh. Bác sĩ ơi, cháu nó bị làm sao vậy? Nó cứ hay bị bệnh hoài. Gấu bông không to con do di truyền, mà cháu to lớn như vậy là do đột biến gen. Điều đó có nghĩa gì vậy bác sĩ? Chúng tôi cũng không biết, chưa có nhiều nghiên cứu khoa học về hội chứng này. Nhìn xem con trai cưng, ông già Noel đã đem đến cho con một chiếc xe đạp có bánh xe thật lớn, giống như cái con đã đạp trong bệnh viện vậy đó. Đừng khóc, gấu bông của mẹ, không sao đâu, ai cũng có lần làm đổ một cái gì đó mà. Nhưng mẹ ơi, con không muốn làm đổ, con đã rất lớn rồi mà. Ồ, đúng rồi con cưng, con rất lớn, nhưng con cũng nhỏ nữa cưng à. Mẹ nhìn xem, bắp tay của thằng nhóc này nè, cánh tay nó bự quá. Gấu bông ơi, con phải cẩn thận khi muốn lấy đồ từ tay Jay Jay da. Con đâu có muốn làm cậu bé đâu, phải không nào? Ồ, hãy nhìn xem chân của cậu nhóc này, chúng thật khổng lồ. Cẩn thận đấy gấu bông, con đâm vào Bobby mất, con to lớn hơn nó nhiều mà. Này cậu bé, đừng có nấp sau lưng mẹ chứ. Cậu nhóc, học lớp mấy rồi hả? Nó vẫn chưa đi học. Nó chưa đủ tuổi. Ồ, vậy sao? Cháu đúng là một lực sĩ. Mẹ cháu cho cháu ăn cái gì vậy? Gấu bông ơi, nếu có người muốn đi lên trước con, thì con cứ để họ đi nhé, được không? Chuyện nhỏ mà. Nhưng mẹ ơi, Aaron, cứ chọc con, bữa nào con sẽ đè bẹp nó. Ừ, mẹ biết, nhưng có lẽ vì bạn đó có một ngày không vui vẻ. Con cứ bỏ đi chỗ khác là được mà. Mẹ ơi, mẹ có thể may cho con một cái quần tri trôi và một cái áo giống áo của con cho Cabret Patch không mẹ? Chắc chắn là được rồi. Nhưng mẹ ơi, con muốn chơi hockey. Con sẽ cẩn thận mà. Mẹ biết con sẽ cẩn thận, nhưng gấu bông à, có những bạn to con khác sẽ nghĩ rằng con không nhỏ tuổi như vậy, và các bạn có thể làm con bị thương đó. Con có thích câu cá trên băng cùng ông ngoại trong kỳ nghỉ này không? Hoan hô, ông ngoại ơi, con có thể bỏ củi vào lò sưởi không ông? Gấu bông, con sắp có một em trai. Ồ, con sẽ chăm sóc em, mẹ à. Cẩn thận khi ôm em đó gấu bông à. Con cũng phải cẩn thận khi kéo em nữa. Gấu bông phát triển ý kiến trôi chảy trong giờ học. Em đã viết được một số câu chuyện khá hay. Con thật là một tay cừ khôi gấu bông mà. Con bơi rất mạnh mẽ. Ồ, nhìn xem, nhìn sải chân của nó kìa. Mẹ ơi, con lại về gần chót nữa rồi. Mẹ biết, gấu bông mà, nhưng con có thể xếp nhà Lego giỏi hơn bất kỳ ai mà mẹ từng biết. Đúng vậy, mà con còn không cần xem hướng dẫn nữa. Ở trường, gấu bông học rất chăm chỉ. Trong vai trò một lớp trưởng, em ấy đã đối xử rất đúng mực với các bạn nhỏ tuổi khác. Gấu bông ơi, con có muốn đi chơi trượt tuyết trên núi với bố và các bạn của bố không? Dạ có. Gấu bông, con có thể giúp mẹ dời cái bàn này được không? Dạ, được chứ. Mẹ ơi, Jackson cứ luôn chọc phá con trên xe buýt. Con nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được nó nữa rồi. Được rồi, được rồi, gấu bông yêu. Ngày mai khi bạn đó xuống xe buýt, mẹ cho phép con được túm cổ áo nó. À, thế mọi chuyện sao rồi? Dạ, con đã không túm cổ áo bạn đó. Con chỉ nói rằng con sẽ làm như thế, và thế là đủ. Con cảm ơn mẹ. Không có gì đâu, con cưng của mẹ. Con ước gì trường con có một đội bóng đá, con sẽ chơi bóng rất tuyệt. Đúng rồi, mẹ tin là con sẽ làm được. Mẹ ơi, con sẽ gia nhập trường sĩ quan hải quân. Đó là một ý tưởng rất hay. Con rất thích bơi lội và lái thuyền mà. Và thắt dây thừng nữa. Này gấu bông, tôi nghĩ là cậu đã lớn kịp với thân người của mình rồi đó. Cảm ơn bác sĩ. Cháu đã quen làm người to lớn nhất trong lớp rồi. Mẹ ơi, con không chắc là mình muốn học đại học. Con thích làm việc với đôi tay của mình. Mẹ biết, gấu bông mà, nhưng bố muốn con thử xem sao. Mẹ ơi, con sẽ tham gia đội hải quân dự bị vào những ngày cuối tuần và những ngày nghỉ. Con rất cần có những chuyến phiêu lưu như vậy. Được rồi, con sẽ không phải cắt cỏ nữa. Mẹ ơi, đại học không phải là một nơi dành cho con. Tại sao con lại có suy nghĩ này? Con đã nghĩ về điều này từ lâu rồi. Nhưng thành tích học tập của con rất tốt mà. Con biết, nhưng con muốn được làm việc bằng đôi tay của mình. Con sẽ học hết học kỳ này chứ? Dĩ nhiên rồi mẹ à. Thế còn những lớp học của mẹ thì sao rồi? Mẹ đang nghĩ về câu hỏi của thầy giáo dạy triết học đã hỏi lớp ngày hôm nay. Chúng ta dự định sẽ chết vì điều gì? Dễ thôi, vì tổ quốc.
Thật không gấu bông. Hầu hết cả lớp đều trả lời là vì gia đình và bạn bè.
Mẹ ơi, con sẽ đăng ký gia nhập hải quân.
Điều đó có nghĩa là sao hả con?
Con sẽ xa nhà trong 8 tuần để tham dự khóa huấn luyện cơ bản.
Tuần thứ 7, tuần kiểm tra. Khoan, à, không thành vấn đề. Tôi đích thị là một vị thần khoan lỗ.
Chúc mừng con trai, trông con thật bảnh trong bộ quân phục này.
Mẹ ơi, con sẽ đóng quân ở British Columbia.
Xa quá. Mẹ ơi, con là người lính hải quân mà. Chúng con cần đến nước, mà trên cạn thì không có nhiều nước cho chúng con.
Bố mẹ đến đây thăm con. Bố mẹ sẽ đi tham quan chiếc thuyền của con.
Đó là tàu khu trục, chứ không phải là thuyền đâu mẹ ơi.
Ở đó trời mưa rất to phải không?
Con biết, và con sẽ bỏ lỡ dịp trượt tuyết và câu cá trên băng.
Nhưng thuyền của con lớn mà.
À, ý mẹ là tàu khu trục.
Con là một thủy thủ giỏi. Họ sẽ đưa chúng con đến vùng vịnh.
Hãy cẩn thận gấu bông. Mẹ thương con lắm.
Con sẽ cẩn thận. Con cũng thương mẹ lắm.
Báo Times Colonist số ra ngày thứ hai, 25 tháng 9 năm 2000.
Khi đang thi hành nhiệm vụ tại vùng vịnh, tàu khu trục Calgary đã tham gia một nhiệm vụ gồm 3 tàu giúp thực thi nghị quyết và sắc lệnh của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Iraq, theo dõi giám sát các tàu thuyền ra vào Iraq, chỉ cho phép các chuyến tàu nhân đạo phi quân sự được đi qua.
Con đã hoàn tất giấy tờ cho việc nhận huân chương gìn giữ hòa bình.
Mẹ rất tự hào về con trai ạ.
Con sẽ kịp trở về nhà để trang trí cây thông.
Mẹ sẽ ở đây. Gấu bông à, mẹ luôn ở đây. Con thương yêu.
Có hòn đá trong mũi con.
Tôi may mắn được làm mẹ của 3 cậu con trai tuyệt vời. Tôi yêu thương chúng tha thiết. Nhưng nếu tôi nói mình hoàn toàn hiểu bọn trẻ, thì đó sẽ là một lời nói dối. Nhiều lúc tôi thấy rằng cách tốt nhất là hãy chấp nhận chúng như bản thân chúng vốn thế. Bất chấp điều đó có khó hiểu đến đâu, và hãy tin tôi đi, có những đặc điểm trong tính cách của 3 đứa làm tôi bối rối, nhưng lại cũng tự hào một cách kỳ lạ. Ví dụ như, cả 3 đứa dường như đều có nỗ lực nhằm nhét những thứ gì đó vào mũi mình. Một ngày kia, khi tôi đang dọn dẹp bàn ăn thì Raphael, đứa con trai 2 tuổi, bước về phía tôi, khụt khịt thật mạnh.
Đá trong mũi!
Nó tuyên bố, cái gì vậy con thân yêu?
Đá trong mũi! Khụt khịt, khụt khịt!
Tôi nhìn thằng bé lúng túng, có phải là nó muốn nói, trong mũi nó có một hòn đá nhỏ? Tôi nhấc bổng thằng bé lên và để nó đứng trên bàn trong sự thích thú của mình. Nó không được phép đứng trên bàn, mặc dù nó luôn cố gắng thuyết phục tôi là nó có một lý do chính đáng để làm điều đó. Nó nhìn quanh hả hê, có lẽ nó đang tự hỏi
Có phải điều này đồng nghĩa rằng cái luật lệ vô lý không được ném vật gì vào hai anh của con sẽ được bãi bỏ? Tôi ngửa đầu nó ra và chăm chú nhìn vào mũi thằng bé. Tôi không thể thấy gì cả. Vì thế tôi phải cần tới một cái đèn pin. Chiếc đèn pin duy nhất mà tôi có thể tìm thấy là con bò đồ chơi của Raphael. Con bò đó sẽ kêu rống lên khi bạn bật đèn. Thế là cả chú bò và tôi đều nhìn vào chiếc mũi nhỏ hơi hình hỉnh của thằng bé. Không còn nghi ngờ gì nữa, đá trong mũi, một hòn đá nhỏ màu trắng sáng đang lấp lánh sâu bên trong mũi thằng bé. Con bò rống lên. Tôi thở dài. Tuần trước, nó đã phải dán một miếng băng cá nhân lên mũi. Ngày hôm qua, tôi cũng không biết, có lẽ là do con mèo hay bất cứ thứ gì đó. Khi những đứa con trai yêu dấu của tôi được 2 tuổi, thì vì một lý do nào đó dường như chúng phải nhét một thứ gì vào mũi mới được. Một ngày nọ khi đang ngồi trong Max, đứa con trai giữa của tôi, khi ấy nó được 2 tuổi, tôi bỗng giật mình khi thấy nó khác lạ. Tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng để rồi phát hiện ra rằng nó đã nhét 2 đồng xu vào mũi, mỗi đồng xu một bên, chúng vuông góc với khuôn mặt, làm cho mũi thằng bé nhô ra bất thường.
Đau quá!
Nó thông báo sự thể. Quả thực, điều mà tôi không thể nào hiểu được là vì sao thằng bé lại cố gắng hết sức để mặt mũi trông ra như thế. Đó không thể nào là một việc dễ chịu. Dường như có thứ gì đó trong cái đầu bé nhỏ của thằng bé phát hiện ra những vật nhỏ xíu và nghĩ: à, mình biết chỗ cất những thứ này rồi. Mũi mình nè. Tôi nhớ lại hồi thằng con lớn của tôi, Tri, được 2 tuổi ngày nọ, mẹ tôi trông nó cho tôi đi ra ngoài. Khi tôi về nhà, bà đang ngồi trên sàn nhà kế bên Tri và gương mặt bà biến sắc, dường như hai bà cháu vừa nghịch những hạt đậu khô. Tôi không hiểu gì sao. Tôi biết con cái mình có một tác động kỳ lạ đến bố mẹ tôi. Bất cứ điều gì ngộ nghĩnh mà chúng đòi hỏi, bố mẹ tôi đều xem xét một cách nghiêm túc việc đáp ứng chúng. Vì thế khi tôi bước vào phòng và phát hiện ra mẹ đã cho một trong 3 thằng ăn thục quỳ khi chỉ còn 4-5 giây nữa là đến bữa tối, tôi nhìn bà đầy thắc mắc. Bà cũng nhìn tôi một cách bất lực và quả quyết. Nhưng thằng bé nó muốn ăn. Đại khái là hình như ngày hôm đó Tre muốn đùa nghịch với những hạt đậu và bất cứ thứ gì Tre muốn, bà ngoại đều đáp ứng. Hai bà cháu cùng nhau phân loại các hạt đậu, đổ chúng từ ly này sang ly khác, những ngón tay thoăn thoắt trên những đống đậu. Và nhìn chúng là cả hai đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với những hạt đậu cũ. Khi hai bà cháu làm xong thì các hạt đậu đã vung vãi khắp sàn. Vì thế mẹ tôi đi lấy máy hút bụi. Để rồi bà khám phá ra rằng cái máy hút bụi của chúng tôi chủ yếu chỉ làm được một việc là quăng những hạt đậu ra khắp phòng khách cùng những tiếng lanh canh lóc cóc ồn ỉ. Trông cứ như là những mảnh đạn, bà nói. Bà bắt đầu dùng tay nhặt từng hạt đậu, rồi bà quay sang nhìn Tre, lúc này đang giúp bà, và nói: nào, cháu đừng có nhét hạt đậu nào vào mũi mình nhé. Có lẽ bà đã đúng một phần nào khi bà nói rằng việc Tre nhét một hạt đậu vào mũi là lỗi của bà. Bà rất bực vì lẽ ra chúng tôi phải đưa thằng bé vào phòng cấp cứu để lấy chúng ra trước khi nó bắt đầu sưng phồng lên và gây nguy hiểm cho xoang mũi hay bất cứ điều gì tương tự. Tôi đến bên Tre, bịt một bên lỗ mũi không bị tắc nghẽn của thằng bé và nói: hãy thổi đi, con à. Cách đó đã có hiệu quả cách đây 6 năm và hôm nay nó vẫn có tác dụng. chỉ khác là anh trai nó đã thổi hạt đậu ra ngoài, còn Raphael lại thổi hòn đá nhỏ ra khỏi mũi. Tôi rất tự hào. Tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi rất tự hào.